tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay để chúng ta cùng học lời Chúa với nhau. Chúng ta đang học về chủ đề Những Gia Đình Trong Kinh Thánh và hôm nay sẽ học bài thứ 8 về gia đình vua Ahab và bà Jezabel. Trong bài kỳ trước, chúng ta đã nhìn vào đặc điểm của Ahab trong cương vị vua của Israel. Chúng ta cũng đã học về bà Jezabel trong vai trò vợ vua Ahab. Bà không vâng phục chồng, nhưng lấn quyền và điều khiển chồng. Nguy hiểm hơn nữa, biết chồng là người ấu trĩ và tham lam, Jezabel sẵn sàng làm điều gian ác để chiều lòng tham của ông. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào bà Jezabel trong cương vị hoàng hậu của Israel để biết bà là một hoàng hậu như thế nào. Trước hết, Jezabel là hoàng hậu vô đạo và tàn ác. Chi tiết về cái chết của anh nông dân tên Naboth ghi trong sách Các Vua Nhất chương 21 mà chúng ta đã học mấy tuần trước đây cho thấy Jezabel là người đàn bà nham hiểm và tàn ác. Chỉ vì Naboth không nhường cho vua Ahab, chồng bà, vườn nho của cha ông để lại, mà Jezabel lập mưu giết Naboth để đoạt vườn nho đó. Điều này cho thấy Jezabel là người tham lam, đến độ sẵn sàng giết người để đoạt lấy điều mình tham muốn. Jezabel mượn uy quyền Chúa ban cho chồng để mưu ác của bà được thành. Vốn biết chồng mình nhu nhược, ích kỷ và ấu trĩ, bà Jezabel đã không ngại thực hiện điều bất công và tàn ác để cho chồng có được điều ông ham muốn. Có lẽ Jezabel biết rằng khi Ahab thỏa nguyện vì có được điều ông tham muốn, thì bà có thể tiếp tục dựa vào uy quyền của chồng, thao túng để thực hiện những âm mưu tàn ác khác. Jezabel là người đàn bà không có trái tim, không có lòng nhân đối với người chung quanh. Đối với bà, mạng sống con người không có giá trị gì. Tính tàn ác giết người không gớm tay hầu như nằm trong huyết quản của Jezabel. Vì cha của bà, ông Ethbaal, cũng đã giết vị vua trước ông để chiếm ngôi. Thưa quý vị, lớn lên trong một gia đình có người cha tàn ác như vậy, Jezabel chịu ảnh hưởng nặng nề, nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy bà cũng giết người không gớm tay. Như chúng ta thấy, khi Naboth không chịu nhường hay bán vườn nho của anh cho vua Ahab, bà Jezabel không sai người giết Naboth ngay, nhưng bà lập mưu vu cáo cho Naboth hai tội. Thứ nhất là nói phạm đến Đức Chúa Trời, và tội thứ hai là nói phạm đến vua. Đây là hai tội phải chịu án tử hình. Vì vậy, Naboth đã bị dân chúng ném đá chết. Kinh Thánh không cho biết âm mưu của Jezabel phải một thời gian bao lâu mới thành tựu, nhưng có lẽ cũng phải mất một thời gian dài. Trước hết, phải có người đem chiếu chỉ của vua đến cho các trưởng lão và những người quý tộc trong thành. Sau đó, rao lễ kiêng ăn, rồi mới đem Nabốt ra và mướn hai tên gian phạm vu cáo tội của Nabốt, và rồi đem ông ra cho dân chúng ném đá. Suốt trong thời gian này, vua Ahab có lẽ không biết gì cả vì ông đang nằm vạ trong cung điện, không chịu ăn uống, và có lẽ cũng không dậy để làm việc, không điều hành việc nước. Khi có người báo tin cho Giê-sa-bên biết là Nabốt đã chết, thì bà báo tin vui đó cho Ahab. Bà nói, hãy trỗi dậy, lấy vườn nho mà Nabốt đã từ chối không nhường cho ông, vì Nabốt đã chết rồi. Điều kinh khủng hơn nữa là Ahab đang nằm trên giường, nằm vạ không ăn uống vì buồn. Nhưng nghe tin đó, ông ta liền ngồi dậy, đi xuống vườn nho của Nabốt để chiếm làm của mình. Vua Ahab không hề thắc mắc tại sao Nabốt chết hay ai làm gì mà Nabốt chết. Biết tính tàn ác của vợ, nhưng ông không quan tâm, không cần biết lý do. Đối với ông, đạt được điều ông tham muốn là đủ cho ông vui và thỏa mãn rồi. Đặc điểm thứ hai của Giê-sa-bên trong cương vị hoàng hậu là bà biết luật lệ và rất là tinh khôn. Tuy không phải là dân Do Thái, nhưng sau khi sống trong cung điện với vua Israel một thời gian, bà Giê-sa-bên rất tin tưởng về luật lệ của người Do Thái, nên bà đã thực hiện âm mưu độc ác của bà theo đúng luật. Trong vụ giết Nabốt, trước hết, Giê-sa-bên biết rằng phải là lệnh của vua đưa ra và trên thư phải có dấu ấn của nhà vua thì mới có giá trị, và các trưởng lão và những người quý tộc trong nước mới vâng theo. Biết như vậy, nên bà ta tự ý nhân danh vua Ahab viết thư, rồi lấy dấu ấn của ông đóng vào thư, làm như đó là thư của Ahab viết, tức là lệnh của vua ban truyền, nên dân chúng và mọi người phải tuân theo. Điều tinh khôn thứ hai là bà Giê-sa-bên biết rằng trong Israel, mỗi khi có việc gì nghiêm trọng thì phải rao truyền lễ kiêng ăn, rồi sau đó mới hội họp dân chúng. Vì vậy, bà ta rao truyền lễ kiêng ăn rồi mới đem Nabốt ra trước mặt dân chúng. Nghiêm trọng hơn nữa, Giê-sa-bên biết rằng theo luật Môi-se, tội nói phạm đến Đức Chúa Trời và nói phạm đến vua là hai tội đáng bị tử hình. Vì vậy, bà ta vu cáo cho anh nông dân Nabốt hiền lành đúng về hai tội đó. Ngoài ra, Giê-sa-bên cũng biết rằng theo luật Môi-se, lời tố cáo của một người không có giá trị, mà phải có hai hay ba người làm chứng mới có giá trị. Vì vậy, bà ta dặn chọn hai người làm chứng gian về việc Nabốt nói phạm đến danh Chúa và phạm đến vua. Cuối cùng, bà Giê-sa-bên cũng biết rằng chỉ những người gian hùng, những người xấu trong cộng đồng mới bằng lòng đứng lên làm chứng dối để hại người lành. Vì vậy, trong thư gửi ra, bà ta dặn chọn hai tên gian phạm làm chứng gian để vu cáo Nabốt. Kinh Thánh ghi rõ lời Giê-sa-bên dặn trong thư như vậy: hãy đặt trước mặt Nabốt hai tên vô lại để chúng tố cáo rằng Nabốt đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua, rồi đem nó ra ngoài và ném đá cho chết. Các Vua Nhất chương 21 câu 10. Bà Giê-sa-bên có thể trực tiếp ra lệnh hay đề nghị chồng bà bỏ tù hay giết Nabốt để cướp lấy vườn nho. Nhưng vốn là người tinh khôn và quỷ quyệt, bà đã suy tính cẩn thận từng chi tiết và áp dụng đúng luật lệ Do Thái để giết Nabốt. Mục đích là để thỏa mãn lòng tham của người chồng ấu trĩ, ích kỷ, mà cũng không ai có thể nói là bà đã giết người vô tội. Giê-sa-bên quá tinh khôn, quỷ quyệt. Bà dựa vào luật pháp của Môi-se và mượn tay người dân cùng làng với Na-bốt để giết Na-bốt. Điều kinh khủng hơn nữa của Giê-sa-bên là bà vu cáo Na-bốt tội phạm đến danh Đức Chúa Trời và tội rủa sả vua, là hai tội phải chịu án tử hình mà không ai có thể bào chữa hay binh vực được. Bà Giê-sa-bên sắp đặt, tính toán mọi chi tiết để giết Na-bốt. Nhưng trước mắt mọi người, Na-bốt bị ném đá chết là điều hợp lý, đúng theo luật Môi-se. Vì Na-bốt đã dám nói phạm đến Đức Chúa Trời và vua. Chính vì vậy, không ai nghi ngờ hay đổ tội cho Giê-sa-bên và A-háp. Một đặc điểm khác của bà Giê-sa-bên trong vai trò hoàng hậu là bà khinh thường vua và xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Một người đàn bà tham lam, quỷ quyệt, không có tình người, cũng không tôn trọng đức công chính của Chúa, nhưng đã mưu tính và sắp đặt mọi chi tiết để giết người vô tội một cách tinh vi như bà Giê-sa-bên. Thật là người nguy hiểm, đáng sợ. Nhưng điều kinh khủng hơn là Giê-sa-bên vu cáo và lên án tử hình Na-bốt về hai tội mà chính bà đã phạm. Trước hết, Giê-sa-bên xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời vì bà áp dụng luật lệ Chúa ban cho con dân Chúa để phạm tội, để vu cáo người vô tội và giết hại người đó để thỏa mãn lòng tham của chồng bà. Bà cũng phạm tội thứ hai là xúc phạm đến vua vì bà khinh thường, lấn lướt vua và mạo danh vua để thực hiện điều gian ác bà muốn. Giê-sa-bên quên rằng chồng bà là vua, là người đại diện Chúa để hướng dẫn con dân Chúa. Dù A-háp là người như thế nào, chính bà phải tôn trọng vì Chúa đã giao cho ông trách nhiệm thay mặt Chúa để hướng dẫn con dân Ngài. Nếu khôn ngoan và kính sợ Chúa, bà Giê-sa-bên phải cầu nguyện cho chồng và nhắc nhở chồng về trách nhiệm cao quý mà Chúa đang ủy thác cho ông. Mặt khác, nếu là người vợ kính sợ Chúa, bà có thể dùng sự khôn ngoan của mình để góp ý với chồng, ngăn cản ông trước những hành động thiếu khôn ngoan, giải thích hay chỉ cho ông thấy ham muốn vườn nho của anh Na-bốt là điều hoàn toàn sai quấy và khuyên chồng hãy bỏ đi tư tưởng tham lam đó, phải tập trung vào trách nhiệm Chúa giao, vào những điều ông đang có trong tay và dâng lời cảm tạ Chúa về những gì Chúa đã ban cho. Nhưng tiếc thay, bà Giê-sa-bên là người gian ác, không kính sợ Chúa, nên anh Na-bốt vô tội đã phải chết một cách oan uổng và đau đớn.